Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình buổi tối ngày 25 tháng 2 năm 2015, phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25m. Và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay sau bản tin chi tiết, mở đầu phần thời sự là bài phỏng vấn về đề tài Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP phải chăng là cơ hội thoát khỏi quỹ đạo Trung Quốc. Kế tiếp là diễn đàn kinh tế bàn chuyện Đông Á xoay vần trong vận hội mới. Phần thời sự còn các đề tài về chính trị và xã hội như bỏ một lý tưởng, đâu là có lý. Tường trình từ Việt Nam ghi nhận các ông đồng bà cốt bận rộn đầu năm. Và phần thời sự kết thúc với ký sự hố chôn người ám ảnh. Nhưng trước hết là bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Việt Hà và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Tổng thống Barack Obama cũng nhấn mạnh tầm quan trọng trong quan hệ đối tác toàn diện hai nước trong buổi tiếp đại sứ Việt Nam mới được bổ nhiệm tại Hoa Kỳ, ông Phạm Quang Vinh, vào ngày 23 tháng 2 vừa qua tại Nhà Trắng. Nhân dịp này, đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng chuyển lời mời của Chủ tịch Trương Tấn Sang tới Tổng thống Barack Obama và phu nhân sang thăm Việt Nam trong năm 2015. Người đại diện chính phủ Việt Nam tại Mỹ đề nghị hai bên cùng chuẩn bị tích cực cho chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào thời gian tới. Năm 2015 là năm đánh dấu 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước trong năm nay được coi là những dấu mốc lịch sử nhân dịp này. Hiện Hoa Kỳ là đối tác kinh tế và thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, với kim ngạch thương mại đạt khoảng 36 tỷ đô la trong năm 2014. Hai nước cũng đã nâng tầm quan hệ lên đối tác toàn diện vào năm 2013, tạo khuôn khổ cho việc thúc đẩy quan hệ hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh, năng lực hàng hải, quốc phòng, giáo dục và quyền con người.
Vào sáng ngày hôm nay, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, đã chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Malaysia do ông Dato Seri Hisamuddin Tun Hussein, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia dẫn đầu tới thăm Việt Nam, theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam. Tại buổi tiếp, Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh chuyến thăm lần này của Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, khẳng định chuyến thăm góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân và quân đội hai nước. Tại cuộc hội đàm giữa hai bộ trưởng, hai bên đồng ý sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, cứu nạn, hải quân, hợp tác, đào tạo. Việt Nam và Malaysia đã ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng vào năm 2008.
Từ ngày 24 tháng 2 năm nay, người lao động Việt Nam tại Thái Lan sẽ bắt đầu được phép đăng ký tại các trung tâm lao động của Thái Lan để có được giấy phép lao động trong vòng một năm và hưởng quyền lợi một cách đầy đủ. Báo Công an Nhân dân trích tin từ Đại sứ quán Việt Nam cho biết như vậy vào hôm nay. Việc đăng ký và cấp phép sẽ được thực hiện tại các trung tâm đăng ký lao động của Thái Lan tại thủ đô Bangkok, Chiang Mai, Rayong, Nakhon Pathom và Songkhla. Theo nghị quyết về hướng dẫn quản lý lao động nước ngoài mang quốc tịch Việt Nam, được Nội các Thái Lan thông qua vào hôm 10 tháng 2 vừa qua, hiện thời gian cụ thể cho việc đăng ký vẫn chưa được công bố. Bộ Nội vụ Thái Lan sẽ tiến hành tiếp nhận và quản lý hồ sơ của lao động Việt Nam ra trình diện. Tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, từ tháng 3 năm 2015, Việt Nam và Thái Lan sẽ tiến hành đàm phán liên ngành để sớm ký kết bản ghi nhớ giữa hai chính phủ về hợp tác lao động.
Việt Nam và Australia vừa ký thỏa thuận thúc đẩy du lịch sinh thái ở các động thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc tỉnh Quảng Bình. Về phần mình, phía Việt Nam sẽ làm việc với Hiệp hội Du lịch sông Augusta Margaret của Australia để thu hút thêm khách du lịch đến các hang động nổi tiếng ở miền Tây Australia. Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2003. Đây là nơi có 300 hang động khác nhau, có lịch sử khoảng 400 triệu năm. Tuy nhiên, công viên này đã không được thế giới chú ý cho đến năm 2009, sau khi một nhóm các nhà thám hiểm người Anh phát hiện ra động Sơn Đòn ở đây. Đây là hang động được ghi nhận là lớn nhất thế giới và đã được chính thức mở cửa cho khách du lịch vào năm 2013.
Bốn người thường trốn chạy sang Campuchia đã bị cảnh sát nước này bắt và trao trả lại cho chính quyền Việt Nam vào sáng ngày hôm nay. Những người này nằm trong số 38 người thường đến Campuchia một vài tuần lễ trước đây. Theo tin của Đài Á Châu Tự Do, bốn người này đã bị cảnh sát tỉnh Ratanakiri bắt giữ. Trong khi đó, tin từ đài chúng tôi ghi nhận được vào hôm qua cho biết đã có thêm 7 người thượng từ Việt Nam mới trốn sang Campuchia và hiện đang lẩn trốn trong khu rừng già thuộc tỉnh Ratanakiri. Cư dân địa phương cho Đài Á Châu Tự Do biết những người này đều muốn xin tị nạn nhưng rất lo sợ bị chính phủ Campuchia bắt và trao trả cho Việt Nam. Cư dân địa phương cũng cho hay chính quyền địa phương đã tìm cách ngăn cản không cho cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tiếp xúc với những người thượng từ Việt Nam trốn sang. Hiện ước tính có khoảng 41 người thượng đang lẩn trốn trong rừng tỉnh Ratanakiri. Từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay, có khoảng 10 người thượng bị trả về Việt Nam. Khoảng 20 người thượng trốn sang Campuchia hiện đang được cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc bảo vệ.
Tiếp tục phần tin tối nay. Chính phủ Hoa Kỳ bày tỏ mối quan ngại sâu xa trước những thành quả về hạt nhân mà Bắc Hàn đã đạt được, đặc biệt vào thời điểm một cuộc nghiên cứu nói rằng Bình Nhưỡng có thể chế tạo cả 100 đầu đạn hạt nhân chỉ trong vòng 5 năm. Hôm qua, trong bài phát biểu đọc tại một cuộc hội thảo chuyên đề ở Washington, đặc sứ Hoa Kỳ về Bắc Hàn là ông Sung Kim nói rằng điều không thể chối cãi là Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục theo đuổi ý định chế tạo vũ khí hạt nhân. Cũng trong cuộc hội thảo này, chuyên gia Joe Witt của Viện Hoa Kỳ-Hàn Quốc cho biết, với những kỹ thuật cao mà Bắc Hàn đang có, từ giờ đến năm 2020, quốc gia Cộng sản Đông Á này có thể chế tạo tất cả 100 đầu đạn hạt nhân. Ông Witt cũng nói rằng điều sợ hãi nhất là Bình Nhưỡng không ngần ngại sử dụng vũ khí hạt nhân ở chiến trường.
Trong phiên xử mới kết thúc cách đây ít giờ đồng hồ, Tòa án Thành Đô đã tuyên phạt nhà văn và cũng là nhà tranh đấu Thiết Lưu 30 tháng tù và phải nộp khoảng 5.000 đô la tiền phạt về tội làm kinh tế bất hợp pháp. Tòa cũng thông báo tạm thời không thi hành bản án trong 4 năm vì người bị kết tội đã lớn tuổi và sức khỏe yếu kém. Năm nay 81 tuổi, nhà văn Thiết Lưu từng bị giam 23 năm tù về tội viết bài phê bình chính sách của lãnh tụ Mao Trạch Đông. Tháng 9 năm ngoái, ông lại bị bắt giữ vì những bài viết chỉ trích ông Lưu Vân Sơn, người đứng đầu cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thoạt đầu, công an Trung Quốc nói rằng ông Thiết Lưu phạm tội gây rối trật tự xã hội, nhưng sau đó quyết định đưa ông ra tòa với tội danh làm kinh tế bất hợp pháp. Ngay sau khi ông bị bắt, nhiều tổ chức tranh đấu đã lên tiếng yêu cầu chính phủ Trung Quốc trả tự do cho ông, tin rằng vụ bắt bớ này nhắm vào mục đích bịt miệng những người phê bình đảng và hệ thống lãnh đạo.
Liên quan đến Đông Nam Á, một thủ lãnh của lực lượng dân quân COCANG lên tiếng bác bỏ những đồn đãi cho rằng lực lượng này được trợ giúp của Trung Quốc để tiếp tục cuộc chiến chống chính phủ Miến Điện và đòi quyền tự trị. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Hoàn Cầu Thời báo số phát hành ở Bắc Kinh ngày hôm nay, thủ lãnh Bành Gia Thanh của lực lượng mang tên là Quân đội Liên minh Dân tộc Miến Điện nói rằng lực lượng không hề nhận tiền của Trung Quốc và cũng không có người Hán đánh thuê cầm súng chiến đấu với các dân quân, cho dù lực lượng này là hậu thân của Đảng Cộng sản Miến, một đảng phái từng có thời được Bắc Kinh ủng hộ triệt để. Vẫn theo ông Bành Gia Thanh, từ năm 2009 đến giờ, dân quân COCANG đòi tự trị đã không chấp nhận bất cứ quan hệ nào với Trung Quốc, giải thích thêm rằng vì không muốn mất đi chính nghĩa.
Vừa rồi là bản tin buổi tối, mở đầu phần thời sự. Thưa quý vị, Việt Nam đang nỗ lực trên bàn đàm phán gia nhập TPP, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, nhưng vẫn chưa giải quyết nổi trở ngại nhân quyền mà phía Hoa Kỳ đòi hỏi, tuy Hoa Kỳ rất ủng hộ Hà Nội. Trở ngại này do đâu và cách giải quyết nó phải như thế nào để cơ hội gia nhập TPP không bị bỏ lỡ? Mạc Lâm phỏng vấn giáo sư tương lai, nguyên viện trưởng Viện Xã hội Việt Nam để biết thêm quan điểm của một trí thức có quan tâm rất nhiều với hiện tình đất nước.
Thưa giáo sư, Việt Nam đang được lãnh đạo bởi một hệ thống chính trị được xem là toàn trị. Từ cái thể chế xã hội chủ nghĩa đã bị sụp đổ đó tại nơi sinh nó ra là Liên Xô đó, nhưng cho tới nay thì thể chế ấy vẫn không có bất cứ một cái thay đổi nào khả dĩ làm cho dân chúng hy vọng và một tương lai khá hơn cho đất nước cũng như cho người dân. Theo ông thì quá trình thay đổi này còn phải bao lâu nữa và điều kiện cần có để nó thay đổi là gì ạ?
Bất cứ một cái quá trình lịch sử nào, nó cũng phải đi theo những cái bước đường khúc hiệu của nó. Để một cái hệ thống Liên Xô và hệ thống xã hội sụp đổ thì người ta phải đi những cái bước không ai nghĩ là phải từ ông gỗ bất xúc một bước đột phá để nó phá vỡ cái bức tường đã bị. Cái bức tường do chính chúng ta xây lên bằng cái sự tự nguyện của chúng ta, và rồi chúng ta lại bị giam cầm vào trong cái bức tường đó. Và bây giờ đây thì nó phải có một cái bước phá vỡ cái bức tường đó đi. Một lỗ thủng, một đột phá, và bức tường đó là phá là cái gì? Để thoát ra khỏi quỹ đạo của Trung Quốc cái đã. Để thoát ra khỏi cái sự khống chế của thằng Tàu. Rồi sau đó, từ bước Việt Nam sẽ còn phải trả giá rất nhiều trên con đường đi tới dân chủ. Đó là cái xu thế không thể cản được.
Trong hoàn cảnh toàn cầu hóa hiện nay đó, biến cố chính trị ở nước này có thể ảnh hưởng dây chuyền tới một nước khác. Theo giáo sư thì tác động ở bên ngoài vào lúc này liệu có thêm sức mạnh cho lực lượng muốn thay đổi thể chế ở bên trong hay không thưa ông?
Kinh nghiệm cho thấy ở những nước xã hội chủ nghĩa đó không một thế lực bên ngoài nào tác động vào mà có thể gây ra cho nên sụp đổ đâu. Nó chỉ bằng chính những người cộng sản, chính bằng những người trong cái hệ thống xã hội chủ nghĩa đó đứng dậy và đập vỡ nó mà thôi. Kinh nghiệm Liên Xô, kinh nghiệm các nước Đông Âu đều như thế. Và bây giờ ở Cuba cũng đang như thế. Chúng tôi nghĩ hiện nay đó, cái quá trình tiến tới cải cách thể chế dân chủ phải là một cái quá trình vận động trong nội tại của cái thể chế này. Vì cho đến hiện nay không có một lực lượng chính trị nào đủ để thay thế cái đảng Cộng sản hiện nay đâu. Mặc dù cái đảng Cộng sản hiện nay là cái đảng nó đang tha hóa một cách kinh khủng và nó mất niềm tin trong dân rồi. Vì điều này không phải tôi nói mà chính những người lãnh đạo đó đã nói ra, nghị quyết Trung ương nói ra. Vậy thì bây giờ phải là một cái cuộc vận bên trong đó, cuộc vận động bên trong đảng đó, bên trong những người cầm quyền đó, để cho những cái xu hướng nào là cái xu hướng mà nó có khả năng mở ra một bước đột phá. Và đây chính cái thời điểm lịch sử này là cái thời cơ.
Việt Nam hiện đang nỗ lực trên bàn đàm phán TPP, nhưng có rất nhiều rào cản tự thân cần phải vượt qua nếu muốn đối tác chính là Hoa Kỳ thông qua. Theo giáo sư thì TPP có giúp gì được trong việc chuyển đổi cơ chế mà Việt Nam tuy hô hào nhưng mà lại rất rụt rè trong việc thực hiện hay không thưa ông?
Không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Obama và nhà cầm quyền Mỹ đã tạo những cái điều kiện để cho Việt Nam gia nhập TPP. Trong cái luật chơi mới ấy, trên cái hạ tầng kinh tế ấy, thì lúc bây giờ những cái vấn đề đổi thay về chính trị tương thích với cái cơ sở hạ tầng đó, nó mới diễn ra. Muốn hay không muốn, để thoát khỏi cái bóng đen Trung Quốc, thoát khỏi cái quỹ đạo Trung Quốc, thì gia nhập TPP sẽ là một cái bước đi hết sức quan trọng. Chính vì vậy mà Trung Quốc tìm mọi cách để hạn chế Việt Nam gia nhập TPP. Giống như trước đây, cái lực lượng bảo thủ giáo điều với cái hỗ trợ của Trung Quốc đã tìm mọi cách ngăn cản Việt Nam ký cái hiệp ước thương mại Việt-Mỹ, rồi tiếp đó là vào WTO, cái hiệp định thương mại Việt-Mỹ, đến phút cuối cùng thì bị phá vỡ. WTO cũng thế, để thằng Trung Quốc vào trước, khi mà Trung Quốc đã trở thành thành viên WTO rồi, thì khi Việt Nam chậm chân, thì cái đối tác mà để mà thương lượng khó khăn nhất trong những cái đối tác phải thương lượng thì chính không phải ai khác, chính là ông Bạn Vang Trung Quốc. Đó là một cái sự thật bị ổi và nó đã rõ ràng phơi ra giữa ban ngày rồi. Đến bây giờ với TPP nó cũng như thế thôi.
Nhân quyền được Hoa Kỳ đem vào bàn đàm phán TPP như một yếu tố không thể thiếu. Nhưng Việt Nam trong thời gian gần đây đã lại vi phạm trong rất nhiều vụ bắt giữ những blogger, rồi sách nhiễu người bất đồng chính kiến. Việc bắt giữ và sách nhiễu như vậy đó đang cho thấy điều gì thưa ông?
Rõ ràng là nhân quyền là một trong những cái đòi hỏi mà về phía Mỹ đã từng nêu lên với Việt Nam. Và điều đó theo tôi là hoàn toàn hợp lý vì ông Obama cũng phải trên cái tiêu chuẩn ấy. Đồng thời ông cũng phải tranh thủ cái dư luận của dân Mỹ và đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ của Thượng viện và Hạ viện Mỹ. TPP luôn luôn đặt ra nhân quyền yêu cầu Việt Nam một trong những cái điều kiện để tham gia TPP. Với cái điều đó, để đòi hỏi Việt Nam thay đổi cái thái độ, và tôi cho không phải chỉ là vấn đề nhân quyền, mà nhân quyền nó gắn liền với nhiều quyền khác. Tự do báo chí, tự do hội họp, tự do biểu tình, đó là một loạt những vấn đề mà Việt Nam phải làm khi gia nhập TPP. Cho nên những cái vấn đề bắt bớ nó sẽ cản trở cái dư luận Mỹ, đặc biệt là cản trở sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ. Về mặt logic mà nói, những lực lượng nào họ không muốn cho Việt Nam gia nhập TPP, đương nhiên họ phải tạo nên về mặt điều kiện đó. Phía Mỹ thấy rằng đấy vì Việt Nam chưa tuân thủ những cái điều này, cho nên cái việc gia nhập TPP sẽ bị hạn chế. Những cái người mà muốn cản Việt Nam vào TPP nhất định phải tranh thủ làm cái việc này. Tôi không có đủ thông tin về quy kết nói rằng ai làm cái việc bắt bớ A, B, C và đây có phải là bàn tay của Trung Quốc hay không. Vì tôi không có thông tin, tôi không có bằng cớ. Nhưng về mặt logic, cái người không muốn Việt Nam gia nhập TPP trước hết là Trung Quốc. Vậy thì nếu có những cái gì mà làm được để cản trở việc giao làm gia nhập TPP thì người ta ngại ngùng gì mà người ta không làm.
Nếu lần này Việt Nam thất bại trong việc vào TPP đó, thì đây có phải là một kinh nghiệm đáng nhớ của Việt Nam hay không? Và theo ông đó thì kinh nghiệm này sẽ được đánh giá như thế nào ạ?
Rõ ràng đây là một thời cơ lịch sử. Và bỏ lỡ thời cơ bao giờ cũng là cái bỏ lỡ đáng tiếc nhất đối với một chính khách hay đối với một nhà cầm quyền hay đối với một thể chế chính trị. Cái sự bỏ lỡ thời cơ là cái bỏ lỡ mà lịch sử sẽ nguyền rủa. Và anh sẽ đi vào lịch sử như những tội đồ nếu anh bỏ một cái thời cơ khiến cho đất nước có thể bứt lên, thoát khỏi những cái vòng xiềng xích áp đặt của một cái lực lượng mà nó muốn kìm hãm cái đất nước này trong vòng tay của ngoại bang. Cụ thể hơn là trong vòng tay của cái 16 chữ và 4 tốt mà anh Trung Quốc đặt ra. Làm mọi cách để cho Việt Nam và TPP, trong đó có cái vấn đề thực thi nhân quyền là một cái việc cần phải làm, chứ không thể nào khác được.
Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư Tương Lai đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, thưa quý vị, bước vào một năm âm lịch mới, với nhiều quốc gia Đông Á vẫn còn sử dụng lịch pháp này và coi năm Ất Mùi là một vận hội mới. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về vận hội đó. Mời quý thính giả theo dõi cách Gia Minh đặt vấn đề với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về dự báo này.
Kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa, thưa ông thì chúng ta vừa bước vào một năm âm lịch mới, năm nay là năm Ất Mùi. Như thông lệ thì mở đầu cho một chu kỳ mới, ai cũng muốn dự đoán thời vận của năm mới, nhất là tại khu vực Đông Á, là nơi mà nhiều quốc gia vẫn dùng âm lịch làm cơ sở tính toán thời vận. Trên diễn đàn này, ông nhiều lần cảnh báo là cái thời kỳ thoái lui kinh tế của Trung Quốc sau mấy thập niên tăng trưởng rất ngoạn mục. Nếu Trung Quốc thoái lui như vậy đó, thì các nước Đông Á sẽ ra sao? Và Việt Nam nên làm gì thưa ông ạ?
Dạ, tôi thì nghĩ rằng chúng ta sẽ trước tiên nhìn vào Trung Quốc, vì đấy là một cái cường quốc kinh tế cấp vùng, với sản lượng đã vượt qua Nhật Bản 5 năm về trước, để là nền kinh tế đứng hàng nhì thế giới. Thế thì khi mà mình nhìn vào Trung Quốc thì ta không thể quên được cái chuyện trường kỳ và vấn đề ngắn hạn. Trong ngắn hạn thì kinh tế Trung Quốc bước vào cái thời suy giảm, với đà tăng trưởng thấp và rủi ro cao hơn. Và xứ nào cũng có thể trải qua cái giai đoạn ấy khi áp dụng quy luật của thị trường để tăng trưởng, và sau vài chục năm thành công thì cũng có lúc hụt hơi và bị khủng hoảng nếu mà tăng trưởng không có nền tảng lành mạnh. Nhưng mà nhìn trong trường kỳ vào đây là một cái đặc tính của lãnh đạo Trung Hoa thời xưa, hay là Trung Quốc thời này, thì xứ này theo đuổi một cái chiến lược lâu dài là dùng kinh tế hơn quân sự như là lợi thế để giúp mình trở thành một siêu cường ngang tầm Hoa Kỳ, rồi vài chục năm nữa thì sẽ vượt qua Hoa Kỳ để trở thành một cái trung tâm ảnh hưởng của thế giới thôi.
À, vâng, nếu bây giờ mà ta nói về chuyện ngắn hạn á, thì những gì có thể xảy ra cho kinh tế Trung Quốc?
Dạ thưa, theo cái thuật gọi là quỷ biển, biển giống như là biển lặn đó, rất là quen thuộc của văn hóa chính trị Trung Hoa đó, là gây ra ấn tượng sai về chính mình để lường gạt người khác đó, thì lãnh đạo Bắc Kinh đã thành công khi làm cho thế giới hiểu lầm rằng họ áp dụng quy luật thị trường để phát triển quốc gia, và rồi nhờ kinh tế tăng trưởng khả quan thì chính trị ở trên thượng tầng thì cũng thay đổi, khiến cho Trung Quốc sẽ theo cái xu hướng dân chủ. Cái sự thật không có được lạc quan như vậy, vì Bắc Kinh sẽ áp dụng quy luật thị trường một cách hạn chế và tập trung tài nguyên vào khu vực kinh tế nhà nước, với các cái tập đoàn quốc doanh được chế độ độc tài ưu tiên nâng đỡ, và ngày nay vẫn còn cung cấp đến 40% tổng sản lượng GDP của họ. Nhưng tuy nhiên sau một cái giai đoạn tăng trưởng với cái lực đẩy là đầu tư đã chiếm lên hơn 40% của GDP đấy, thì kinh tế Trung Quốc hết đà tăng trưởng, và ưu thế của nhân công giả với lương bổng thấp thì cũng không còn. Vì vậy mà từ nhiều năm nay lãnh đạo xứ này phải chuyển hướng kinh tế là tìm lực đẩy nhà tiêu thụ với ưu tiên là khu vực dịch vụ thay vì khu vực chế biến hàng công nghiệp nhẹ thôi.
Dạ, thì từ đại hội khóa 18 vào cuối năm 2012, Bắc Kinh đã nói đến cái việc cải cách kinh tế theo hướng đó và sẽ áp dụng quy luật thị trường một cách phổ biến hơn. Với tầm quan trọng giảm thấp của các tập đoàn kinh tế và ngân hàng nhà nước, nhưng sau vài ba năm thì họ có làm được như vậy không thưa ông ạ? Nói cách khác là họ có thực lòng cải cách như vậy không ạ?
Tôi nghĩ rằng họ thật sự chẳng có cái cách nào khác hết, vì cái khu vực kinh tế nhà nước đã trở thành những trung tâm thu vét tài nguyên mà chẳng đóng góp gì cho phát triển. Nhưng cũng chính các cái trung tâm ấy mới đang tìm cách cản trở nỗ lực chuyển hướng, vì họ sợ bị mất những cái quyền lợi. Vì thế chúng ta mới thấy cả một cái chiến dịch giải trừ tham nhũng và truy tố các đảng viên cao cấp để lãnh đạo còn có thể thâu tóm được quyền lực từ trung ương, hầu lèo lái con thuyền kinh tế ra khỏi cái vùng dân bão. Cái thuần về kinh tế thì cái việc chuyển hướng đó nó không dễ, mà cần thời gian, trong khi tốc độ tăng trưởng sẽ giảm chứ không thể là trên 7% một năm như là Bắc Kinh đề ra. Cái yếu tố thứ hai đấy mà ta cần chú ý đấy thưa ông, là trong 30 năm đầu của cái thời cải cách do Đặng Tử Bình đề xướng đó, thì các tỉnh duyên hải đã phát triển mạnh nhờ hội nhập và làm ăn với lại bên ngoài, trong khi các tỉnh bị khóa trong lục địa thì vẫn nghèo nàn và lạc hậu, khiến cho xã hội xứ này gần như bị chia đôi như là trong quá khứ và gây lo sợ cho lãnh đạo. Vì vậy họ mới tập trung quyền lực về trung ương để có thể tái phân lợi tức và phát triển các tỉnh ở bên trong. Cái nỗ lực đó là cũng chẳng dễ dàng mà mau chóng hoàn tất, dù rằng hậu quả xã hội của cái tình trạng phát triển thiếu cân bằng đó và chẳng công bình nữa, nó đang gây ra nguy cơ động loạn, là cái điều mà đã từng xảy ra trong lịch sử của xưa này. Sau cùng nữa thương thì cũng cần nhìn thấy một cái yếu tố bất ổn thứ ba, là sau cái vụ tổng suy trầm toàn cầu vào năm 2008, thì Bắc Kinh đã dùng tín dụng làm đòn bẩy kích thích kinh tế với số vay nợ đã tăng gấp 4 và nay đã vượt gấp đôi tổng sản lượng quốc gia của họ. Và các doanh nghiệp Trung Quốc hiện nay đã có cái mức nợ cao nhất thế giới. Và điều ấy cũng đe dọa cái hệ thống ngân hàng, khiến cho khủng hoảng tài chính có thể bùng nổ như đã xảy ra cho mọi quốc gia đi trước, ví dụ như Nhật Bản hoặc là Đại Hàn vào các năm 90-97 đó.
Dạ, tổng kết lại đó, thì về mặt kinh tế vào đầu năm 2010, thì vận hội mới của họ là gì thưa ông ạ?
Tôi nghĩ lãnh đạo Bắc Kinh đang trước hết thâu tóm quyền lực và còn độc tài hơn trước để bố trí lại phương tiện cho các khu vực và các thành phần kinh tế theo cái ưu tiên mới của họ. Cái hậu quả đó là thêm nạn độc tài mà ít đã tăng trưởng. Họ bước vào năm mới trong cái tình trạng khó khăn ấy, cho nên viện dẫn một cái động lực tâm lý khác, đó là chủ nghĩa quốc gia dân tộc. Nó cũng đây là một cái truyền thống khá quen thuộc mỗi khi quốc gia bị lâm nguy.
Quả thật nó là như vậy đó, thì Theo ông thì trong cái hoàn cảnh đó thì các nước lân bang đó thì họ tính gì ạ?
Tôi dụ nghĩ rằng họ có những cái cơ hội mới về kinh tế nhưng mà cũng gặp thiên tai, nó là rủi ro lớn về an ninh. Trong quá khứ thì xứ nào cũng đã từng áp dụng chiến lược thu hút tư bản để phát triển nhờ có nhân công nhiều và rẻ. Tức là Hoa Kỳ đã khởi đầu từ 130 năm về trước, hoặc là Nhật Bản từ 60 năm về trước. Trung Quốc cũng theo cái đường này, và với dân số cao nhất địa cầu thì đã trở thành một công xưởng của thế giới. Những cái chuyện ấy ngày nay đã hết, họ cũng bị nạn lão hóa dân số từ cái kế hoạch gọi là mỗi hộ một con đó, được ban hành từ năm 1978 đó, và vì nhân công khan hiếm hơn đã đòi mức lương cao hơn. Vì vậy mà rất nhiều quốc gia trên thế giới có thể chán vào cái khoảng trống do kinh tế Trung Quốc để lại. Và cái khoảng trống đó là các ngành sản xuất, sản phẩm tiêu dùng như là áo, quần, giày, dép, đồ đạc, và cả ngành giáp chế điện thoại cầm tay hoặc là những linh kiện điện tử. Các ngành này đã có ưu điểm là cần ít tư bản và có thể di chuyển cơ sở tương đối dễ dàng đến những nơi mà có nhân công nhiều và rẻ, thưa ông.
Vậy thì ai sẽ chuyển tư bản vào những nơi đó, thưa ông ạ?
Chính là các doanh nghiệp đã từng góp phần cho cái đà tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc. Bây giờ là các tập đoàn quốc tế sẽ phải đi tìm nơi khác làm công xưởng. Nơi đó có thể là Mexico hay là Peru ở tại Trung Nam Mỹ, có thể là vài xứ Đông Phi chưa bị loạn vì cái nạn khủng bố Hồi giáo. Nhưng mà có lẽ an toàn và nằm giữa một khu vực thịnh vượng đó, thì đó có các nước châu Á như là Bangladesh, Sri Lanka, và nhất là các nước Đông Nam Á như Miến Điện, Lào, Campuchia, Việt Nam, Philippines hay Indonesia. Trong cái danh sách này tôi nghĩ rằng còn có thể có vài xứ khác chứ mình chưa thể biết hết được. Nhưng mà đã nói về nhân lực thì chúng ta cũng chẳng thể quên cái thành phần phụ nữ ngày nay đã mạnh mẽ tham gia vào thị trường lao động, nhất là tại Đông Á. Hay nếu nghĩ các cái tiêu chuẩn quyết định cho cái việc thiên hạ dọn nơi đầu tư để thay thế cái thị trường Trung Quốc, thì tôi nghĩ rằng sẽ có thể kể ra đó là thứ nhất là dân số, thứ hai trình độ tay nghề như giáo dục và đào tạo, thứ ba là khả năng Anh ngữ, và thứ tư quan trọng nhất là sự lành mạnh của môi trường đầu tư với luật lệ minh bạch. Hay như kể từ năm mùi này ta có thể nghĩ đến một cái kỷ nguyên tăng trưởng cho các nước tại Đông Á khi họ thay thế cái vai trò của Trung Quốc, và đây là một cái sự giai đoạn mới có thể kéo dài cả chục năm cho đến khi các nước đó cũng tiến lên đến một cái trình độ phát triển khác, thưa ông.
Và trong cái vành cung Đông Á kéo dài từ Ấn Độ Dương qua Thái Bình Dương như ông vừa trình bày đó thì có cả Việt Nam. Liệu Việt Nam có nắm bắt được cơ hội này hay không, thưa ông ạ?
Tôi e rằng không. Vì dù Việt Nam có nhiều lợi thế cạnh tranh với các nước Đông Á kia nhờ nhân lực trẻ và có hiểu biết, nhưng mà lại vượt giới hạn là môi trường đầu tư chưa thông thoáng, hành chính thì thiếu minh bạch và có quá nhiều tham nhũng. Và Việt Nam còn bị một cái giới hạn chết người nữa. Đó là lãnh đạo Hà Nội lại coi xứ mình như là sân sau của Trung Quốc, cho nên ưu tiên tạo điều kiện dễ dãi cho giới đầu tư của Trung Quốc. Thành thử Việt Nam có thể lỡ một cái cơ hội thoát tàu, và đấy là một cái chuyện rất đáng nói về cái năm mùi này, thôi.
Ông vừa có nói rằng là các nước Đông Á có những cơ hội mới về kinh tế mà cũng gặp rủi ro lớn về an ninh. Vậy thưa ông, rủi ro đó là gì?
Thưa, khi lãnh đạo Trung Quốc phải chuyển hướng trong cái giai đoạn khó khăn đó, thì họ đề cao chủ nghĩa dân tộc và nói đến giấc mơ Trung Hoa là trở thành siêu cường ngang tầm Hoa Kỳ. Họ chưa có cái khả năng quân sự để thách đấu với sức mạnh của nước Mỹ, nhưng mà vẫn có thể uy hiếp các xứ khác, nhất trước hết là các liên bang tại Đông Á. Trong số này đó thì không có các nước vững mạnh giống như Nhật Bản, Nam Hàn hay là thậm chí Đài Loan, mà chỉ có các nước trong vùng Đông Nam Á. Và bị rủi ro nhất trong số này thì cũng chính là Việt Nam, ngày nay đang bị bao vây ở bên ngoài, và bên trong thì bị Trung Quốc liền và xương sống sau khi đã thu phục cái giới lãnh đạo ở bên trên, thưa ông.
Cái câu hỏi cuối hôm nay muốn nêu ra với ông đó là về sự xoay vần sắp tới của Đông Á. Thì các quốc gia trong khu vực này có thể làm gì để thêm sức mạnh về kinh tế mà giảm thiểu rủi ro về an ninh từ Bắc Kinh, thưa ông ạ?
Tôi thì nghĩ rằng các quốc gia phú cường trên thế giới đều muốn có một khu vực Đông Á thịnh vượng và ổn định, cho nên vì quyền lợi của mình, họ đều phải canh chừng động thái của Trung Quốc. Người ta có thể kể đến hàng loạt quốc gia bán đảo hoặc là quần đảo vây quanh Trung Quốc, từ Ấn Độ Dương qua Thái Bình Dương, đó là Ấn Độ, Úc, Nam Hàn, Nhật Bản và dĩ nhiên cả Hoa Kỳ nữa. Thì không ai muốn công khai nói đến cái chuyện be bờ ngăn chặn Trung Quốc như là họ đã từng làm chung quanh Liên bang Xô Viết trong cái thời chiến tranh lạnh. Nhưng mà chính vì cái chủ trương bành trướng của Bắc Kinh thì cái phản ứng ngăn chặn này đã đang tự nhiên thành hình. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái sự xoay vần của Đông Á, thưa.
Dạ, xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa về cuộc nói chuyện đầu năm này.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục phần thời sự, thưa quý vị, ngày 30 tháng 4 năm nay đánh dấu 40 năm ngày Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền thống trị trên toàn bộ nước Việt Nam. Dưới chế độ độc đảng, xã hội Việt Nam được quy định chỉ có một hệ tư tưởng duy nhất mà thôi, đó là chủ nghĩa cộng sản. Song người ta thấy rằng những người không đồng tình với chủ nghĩa này càng đông, đồng thời họ cũng không đồng ý rằng Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền cai trị đất nước. Trong phần thứ ba, cũng là phần cuối của loạt bài này, chúng tôi giới thiệu câu chuyện những đảng viên cộng sản bỏ đảng trong những năm gần đây. Bên cạnh sự thách thức ngày càng gia tăng của giới trẻ Việt Nam đối với ý thức hệ cộng sản cũng như sự độc quyền cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin mời anh Kính Hòa.
Ngày 3 tháng 2 năm 2014, đúng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tin tức về một đảng viên cộng sản làm trong Bộ Ngoại giao Việt Nam bỏ đảng và xin cư trú chính trị tại Thụy Sĩ được nhiều hãng tin lớn trên thế giới loan tải. Đó là ông Đặng Xương Hùng, nhân viên Bộ Ngoại giao Việt Nam. Khi được hỏi động cơ nào khiến ông từ bỏ đảng, ông đáp rằng ông thấy sự thất bại của Đảng Cộng sản trong việc điều hành đất nước, cũng như sự thất bại của chủ nghĩa cộng sản trên thế giới từ khi bức tường Berlin sụp đổ. Một đảng viên trẻ tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh cũng nói với chúng tôi là anh cảm thấy sự không ổn trong việc điều hành đất nước của Đảng Cộng sản, nên làm đơn ra khỏi đảng vào năm 2013. Một đảng viên từng đứng đầu một khoa trong trường Đại học An Giang là ông Phùng Hoài Ngọc cũng bỏ đảng trong thời gian gần đây. Qua trao đổi email, ông cho biết suy nghĩ và quyết định chính trị của mình đã hình thành từ lâu.
Bắt đầu từ thời điểm đổi mới 1986, nhen nhóm một quá trình nhận thức mới trong tâm trí mình. Nhận thức thay đổi lên cao trào khi dồn dập đọc được nhiều thông tin qua Internet và ý kiến tâm huyết của các bậc trí thức lão thành đăng tải trên Bullshit Việt Nam. Bên cạnh đó, bản thân Mục Sở Thị, đám quan chức tham nhũng trắng trợn khắp đất nước. Sinh hoạt chi bộ đảng cơ sở chẳng có ý nghĩa gì nữa, đặc biệt là ứng xử rụt rè, lép vế, mất thể diện của lãnh đạo cao cấp Việt Nam trước nạn xâm lấn điên cuồng của Trung Quốc là cú hích cuối cùng khiến mình hạ quyết định rời khỏi đảng.
Tuy nhiên, việc đi đến quyết định rời bỏ đảng của nhiều đảng viên là không dễ dàng. Trong năm 2014, có hai đảng viên có tiếng là ông Lê Hiếu Đằng, từng giữ những trọng trách trong đảng, và nhà báo tự do tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng, tuyên bố từ bỏ đảng. Ông Phạm Chí Dũng nói với chúng tôi.
Khi mà anh Lê Hiếu Đằng sắp mất, tôi vào thăm anh cùng một số anh em khác, và thấy anh ngấn ngấn nước mắt. Sau đó anh viết thư từ bỏ đảng. Và tôi hiểu rằng có lẽ là cái quá trình đấu tranh nội tâm của anh nó cũng căng thẳng không kém gì cơn ung thư đang hành hạ trong con người của anh. Anh Đằng, anh vào đảng là 40 năm, tôi mới chỉ có 20 năm thôi. Và một người mà anh biết là ở trong đảng 40 năm, quá nửa đời người thì cái tâm cảm của họ, tâm thức của họ đối với đảng tha thiết đến như thế nào. Bắt buộc phải rứt đảng và gần như chém lìa một cánh tay mình thì điều đó kinh khủng.
Anh Nguyễn Văn Nhân, nguyên giảng viên đại học tại Nha Trang, cho biết là anh cũng có nhiều dằn vặt để đi đến quyết định bỏ đảng Cộng sản. Vì đó là một lý tưởng mà anh có trong thời tuổi trẻ sôi nổi, và khi là thành viên của một tổ chức, hy sinh vì tổ chức ấy mà từ bỏ thì không dễ dàng. Tuy nhiên, anh cho biết.
Thấy là một con người mà có lòng tự trọng và biết đúng biết sai thì họ cảm thấy là rất là kỳ cục, rất là xấu hổ khi mà mình tự bỏ người sinh tên và mình nói mình là đảng viên.
Anh Nhân quyết định đưa đơn rời khỏi đảng sau một việc nhũng lạm tiêu cực xảy ra nơi anh làm việc. Và sau khi viết đơn từ bỏ đảng, anh bị đưa từ vị trí giảng viên sang bộ phận làm công việc tưới cây của trường đại học. Ngoài những thành viên của Đảng Cộng sản, chủ nghĩa Cộng sản cũng được giảng dạy trong tất cả các trường đại học Việt Nam và được xem là duy nhất đúng trong tất cả các ý tưởng của nhân loại. Ở các cấp học thấp hơn, hình ảnh Đảng Cộng sản Việt Nam và người thành lập nó là ông Hồ Chí Minh cũng được ca tụng rất nhiều, tạo nên niềm tin cho thế hệ trẻ vào hình ảnh ấy. Internet đã và đang phá vỡ sự độc quyền tư tưởng và hình ảnh đó. Một cựu sinh viên khoa luật nói là cho đến năm anh học lớp 9, anh vẫn là người yêu đảng Cộng sản, tin vào đảng Cộng sản, vì thực ra xung quanh không có thông tin nào khác. Khi tham gia các diễn đàn trên mạng, anh thấy rằng không phải như thế.
Thì tham gia diễn đàn như thế thì mình có nhiều các cái, mình biết nhiều những thứ khác. Và mình biết rằng là trong xã hội có những người nói những điều khác về xã hội, nói chung là về đảng riêng.
Cô Phạm Thanh Nghiên xuất thân từ một gia đình có truyền thống yêu mến đảng Cộng sản và ông Hồ Chí Minh. Vài năm trước khi mất, cha cô lặng lẽ tháo dỡ bàn thờ đảng và ông Hồ Chí Minh đi. Mặc dù vậy, cô vẫn tin yêu ở đảng Cộng sản. Cô giải thích điều đó.
Tôi vẫn có tiếp tục yêu ông Hồ Chí Minh, cũng như là yêu đảng Cộng sản Việt Nam, mặc dù chẳng có lý do gì để yêu cả. Chỉ là vì xem đi học vô tuyến hay là nói chung là cái sự nhồi nhét của cái chế độ.
Sự rộng mở thông tin cũng làm cho cô Phạm Thanh Nghiên có một sự hoài nghi, và thực tế xã hội cho cô một ý thức chính trị rõ ràng hơn về sự độc tôn của chủ nghĩa Cộng sản cùng sự độc quyền của Đảng Cộng sản.
Đảng Cộng sản Việt Nam họ luôn luôn nhận họ là lương tâm của thời đại hay là đỉnh cao trí tuệ của nhân loại. Thì tôi mới đặt câu hỏi là tại sao nếu mà lương tâm của thời đại và đỉnh cao trí tuệ của nhân loại thì tại sao đất nước Việt Nam lại nghèo khó như thế? Ở không có vấn đề chính trị gì ghê gớm ở đây cả. Từ các cái vấn đề xã hội mà có con người ta có thể nhận thức được ra nhiều điều khác.
Cũng như các đảng viên từ bỏ đảng, quan hệ ý thức hệ của Đảng Cộng sản Việt Nam và các đồng chí Trung Quốc của họ cũng góp phần làm cho các thanh niên Việt Nam thấy rằng họ không tin vào Đảng Cộng sản và sự cầm quyền của họ nữa. Kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh, một người làm ăn sinh sống bình thường cho đến cuộc biểu tình chống Trung Quốc lần đầu tiên nổ ra tại Hà Nội.
Nhưng mà sự xuống đường phản đối của người dân được lực lượng an ninh Hà Nội đàn áp rất là thô bạo. Đó là làm cho tôi cảm thấy suy tư về tình hình đất nước, và từ đó tôi thức tỉnh và tôi tìm hiểu và tôi thấy rằng hiện nay cái nền chính trị Việt Nam nó không ổn, nó không đảm bảo được cái quyền công dân.
Người cựu sinh viên luật mà chúng tôi đề cập bên trên cho biết ý thức chính trị của anh trở nên rõ ràng sau khi tốt nghiệp đại học.
Sau khi ra trường và trường 2 năm thì cái quan điểm chính trị của anh nó định hình rất là rõ ràng. Đảng Cộng sản Việt Nam với học thuyết để chúng ta nói một cái điểm chính của nó rõ ràng và quy tắc rất là lớn. Và cái nguyên tắc một đảng lãnh đạo là nguyên tắc không thể chấp nhận được trong một cái xã hội văn minh.
Theo anh Nguyễn Văn Nhân, thì sự ảnh hưởng của Đảng Cộng sản hiện nay đối với giới trẻ có thể phân biệt làm hai vùng khác nhau. Ở những vùng thiếu phương tiện thông tin, như những vùng nông thôn, thì thanh niên vẫn còn kính yêu Đảng Cộng sản. Ngược lại, ở các vùng đô thị, đối với các thanh niên tiếp cận được thông tin, thì họ không coi Đảng Cộng sản là quan trọng, thậm chí xem thường nó. Quan điểm chống lại sự độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ở giới trẻ này ngày càng trở nên công khai. Trong những tháng cuối năm 2014, người ta chứng kiến phong trào Tôi không thích Đảng Cộng sản bùng phát. Và mới nhất là phong trào của nghệ sĩ nhạc rap trẻ tuổi Nguyễn Vũ Sơn, dùng loại âm nhạc phản kháng này công khai thách thức Đảng Cộng sản Việt Nam. Một điều thú vị là loại nhạc vốn xuất phát từ sự bất công về sắc tộc và kinh tế trong lòng chủ nghĩa tư bản, nay lại trở thành công cụ chống lại Đảng Cộng sản, một đảng được xem là đấu tranh cho quyền lợi của nông dân và công nhân. Chính vì thế, phong trào của Nguyễn Vũ Sơn gây ra một làn sóng mới trong giới trẻ, thu hút hàng ngàn người hưởng ứng.
Quý vị đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Sau đây là tường trình từ Việt Nam, câu chuyện ông Đồng Bà Cốt bận rộn đầu năm. Mời quý vị cùng nghe.
Tết về cũng là dịp các ông Đồng Bà Cốt khắp các miền đất nước hốt bạc. Đặc biệt đối với các ông Đồng Bà Cốt ở phía Bắc, nơi gần với thủ đô, đây là dịp mà họ đếm tiền không xuể. Có nhiều người nói vui là sau mùa Tết, các ông bà này lo giữ cái chứng minh nhân dân cho thật kỹ, vì sợ nếu mất chứng minh, chỉ tài chưa kịp phục hồi sau một quá trình đếm tiền làm mòn sạch, sẽ rất khó khăn cho việc lằn dấu tài, làm chứng minh nhân dân. Đó là chuyện đùa, nhưng chuyện thật cũng chẳng khác gì chuyện đùa, bởi đa phần cán bộ, quan chức ở Hà Nội đều rất mê tín. Chức quyền càng to thì mê tín càng đáng sợ. Một trợ lý ông Đồng, còn gọi là đệ tử của ông, chia sẻ.
Trước kia thì có, thì em thấy ở đây nó cũng ít, cái nó cũng thấy còn ít. Thế thì mình vẫn, cái nó vẫn đi theo, thì chỉ ngưỡng với, nhiều khi thầy bói rồi hết, người ta vẫn lên đồng, rồi đến đàn các thủ tục khảo đất, rồi đến cuối năm, họ vẫn có. Thường là người ta nhập vào vẫn có một số chỗ là nhập vào người thường mình bắt đầu nói là mình, đôi khi có một số nhà đất đai người ta bị vấn đề gì đó là thư khoản có người đã nhập vào một người nào đó cũng nói lên thiên đó, nhưng mà trước đó, thì nhập vào thì nói cũng có thể nói chung chung hoặc có thể nói những thứ mà người dân thì vẫn có thể là giống như người phát đó là người dân là làm gì hay là những người như thế nào cũng có đó.
Theo người này, bắt đầu từ ngày 20 tháng Chạp trở đi, các điện thờ ông Đồng Bà Cốt bắt đầu nóng dần lên, xe cộ vào ra nườm nượp, đa phần là đi tạ lễ. Và chắc chắn một điều, những người đến đây tạ lễ là vợ các quan chức nhà nước, vì tháng giêng họ đã khấn vái, xin lộc, xin tài, xin sức khỏe, xin công danh sự nghiệp. Sau một năm dài được thăng quan tiến chức, được ăn nên làm ra, bởi được phù hộ, che chở, họ buộc phải đến tạ lễ để năm sau còn có cơ hội xin các thứ mà năm trước họ đã xin, để tiếp tục vinh thần phì gia. Và kể từ ngày 30 tháng Chạp trở đi, các điện thờ ông Đồng Bà Cốt chật như nêm. Đặc biệt điện thờ Bác Hồ ở Ninh Bình, Thanh Hóa và Hà Nội có số lượng người đến tạ lễ cầu lộc đồng là liệt, nằm ngồi từ trong nhà ra đến tận ngõ, như phải thuê phòng trọ ở lại qua đêm để được đến phiền chầu ông, chầu bà, chầu bác. Trong những lúc như thế, tình trạng đút lót, hối lộ lại diễn ra giữa những người tạ lễ với các đệ tử ở các điện. Thường thì người nào muốn được vào hầu đồng sớm để còn đi lo việc khác, thì tìm cách nào đó khéo léo nhét tiền cho các đệ tử, gọi là lì xì đầu năm. Lúc này, các đệ tử sẽ hỏi tên, nếu thấy lạ, trường hợp quen mặt thì nhận ra người quen và sắp xếp tên của người vừa lì xì cho mình lên vị trí thuận lợi để được hầu sớm, về sớm. Có thể nói, nàng hối lộ đút lót mãi chỗ diễn ra rất rầm rộ và nhịp nhàng ở các cửa điện. Bởi theo người đệ tử này thì đó là chuyện bình thường. Điều đó cho thấy các điện thờ, các ông đồng, bà cốt, các đệ tử đã bắt kịp thời đại, nắm được cái phong văn hóa của thời đại để mà hoạt động và thăng tiến. Và người đệ tử này cũng tiết lộ thêm là ngoài từ thời kỳ ông Lê Duẩn làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, cái thời mà đền đài, miếu mộ lăng tẩm bị đập phá không thương tiếc ấy, những thời kỳ của các ông Tổng Bí thư sau này rất mê tín, đặc biệt tin vào ông đồng, bà cốt. Điển hình là thời đại của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, ông này tuy không mê tín nhưng vợ con ông lại rất siêng đi cầu nguyện ở những chốn thờ phượng ở các điện. Các Tổng Bí thư Cộng sản sau ông Mạnh cũng là những người vô thần, nhưng gia đình của họ lại rất mê tín, rất siêng đi đến các điện, các phủ. Phủ Tây Hồ được ngàn khói nườm nượp, hoạt động nhập đồng, nhảy đồng diễn ra công khai như một thứ lễ hội tâm linh, cũng chỉ phát triển vào thời các ông Tổng Bí thư sau này. Với các biệt danh trồng lũ mà giới blogger và những lãnh đạo Hà Nội thi thoảng vẫn gọi lúc trà dư tủ hậu, là do một lần Bác Hồ nhập vào xác đồng, gọi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một cách triều mến bằng cái tên trồng lũ để khen tài năng và đức độ hiền hòa, khen chữ nhẫn đến độ giống như lũ của hậu duệ lãnh đạo đảng. Một người khác cũng là đệ tử của một xác đồng được gọi là Đức Thánh Trần ở đền Thượng thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Lào Cai, chia sẻ.
Đúng rồi, chị này hôm trước có vào, chưa vào được, bây giờ được mời vào trước đi. Vào đi, thánh sắp mấy rồi, thánh sắp mấy rồi. Không riêng gì ở đây đâu. Ai khấn vái xin lộc thì ra làm trước nha.
Theo người này, hiện nay không riêng gì đền thờ Đức Thánh Trần ở đền Thượng Lào Cai bị lai căn văn hóa, biến Trần Hưng Đạo thành một vị thánh mang dáng dấp Trung Hoa, mà hầu như ở tất cả các điện thờ ở phía Bắc đều mang dáng dấp Tàu. Từ danh xưng cho đến thủ tục làm lễ, áo quần, và đặc biệt tất cả các ông thần, bà chúa, ông thánh, bà tiên đều xưng danh nghe rất Tàu, và luôn cho các đệ tử biết là mình đang sống ở cõi giới mà khi họ tả nghe toàn cảnh trong phim Tàu. Đáng sợ nhất là khi họ nói họ là đệ tử của các thánh thần bên Tàu. Ông đệ tử này đưa ra nhận xét là hầu hết các điện đều có chút gì đó mang tính dàn dựng và định hướng để nó gần giống với không khí sinh hoạt của các triều đại phong kiến Trung Quốc. Và mục tiêu cuối cùng của việc dàn dựng này là các thánh thần, ông tiên, bà tiên, tuy là đang ở trú xứ Việt Nam nhưng lại luôn hướng về cội nguồn Trung Hoa. Đây là vấn đề mà theo ông là hết sức nhạy cảm và đáng sợ, dường như có một bàn tay chỉ định nào đó từ bên trên để các điện thờ, các thánh thần trở thành những tuyên truyền viên văn hóa Tàu và dần biến người Việt thành những đệ tử mù quáng của các thần thánh Tàu. Và đáng kinh tởm là ngay cả thần thánh, danh tướng Việt Nam một thời, họ cũng đặt dưới sự lãnh đạo của các thánh thần Trung Hoa. Tết về, mùa đồng bóng lại về trên đất Bắc, trên thủ đô Hà Nội, mọi chuyện lại diễn ra rầm rộ. Năm sau sặc mùi Trung Hoa hơn năm trước, nhân dân mãi là một đám đông ròng rắn, ủ tì, trong cây gậy chỉ huy của bề trên nào đó. Thật là buồn khi phải nói đến chuyện này giữa mùa Tết, mùa trảy hội. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Sau đây, mời quý vị nghe ký sự hố chôn người ám ảnh của cựu chiến binh quân đội Bắc Việt, phân đội trưởng trinh sát Trần Đức Thạch, kể lại một trải nghiệm đau thương của ông trên mặt trận Xuân Lộc vào tháng 4 năm 1975 đã khiến ông suốt đời trăn trở. Việt Long, Vũ Hoàng, Kính Hòa trình bày ký sự này đến quý vị.
Tháng 4 1975, đơn vị chúng tôi, sư đoàn 341, thường gọi là đoàn Sông Lam A, phối hợp với sư đoàn khác đánh vào căn cứ phòng ngự Xuân Lộc. Trận chiến quyết liệt kéo dài 12 ngày đêm. Tiểu đoàn 8 chúng tôi do hành quân bị lạc nên được giao nhiệm vụ chốt chặn nhằm không cho các đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa tiếp viện cũng như rút lui. Phải công nhận là sư đoàn 18 của phía đối phương, họ đánh trả rất ngoan cường. Tôi tận mắt chứng kiến hai người lính sư đoàn 18 đã trả lời kêu gọi đầu hàng của chúng tôi bằng những loạt súng AR-15. Sau đó, họ ôm nhau tự sát bằng một quả lựu đạn đặt kẹp giữa hai người. Một tiếng nổ nhoáng lửa, xác họ tung tóe giữa vườn cam sau ấp bầu cá. Hình ảnh bi hùng ấy đã gây ấn tượng mạnh cho tôi. Tinh thần của người lính đích thực là vậy. Vị tướng nào có những người lính như thế, dù bại trận cũng có quyền tự hào về họ. Họ đã thể hiện khí phách của người trai nơi chiến trận. Giả thiết, nếu phía bên kia chiến thắng, chắc chắn họ sẽ được truy tôn là những người anh hùng lưu danh muôn thuở. Nhưng vận nước đã đi theo một hướng khác. Họ đành phải chấp nhận tan vào cõi hư vô như hơn 50 thủy binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa bỏ mình ngoài biển để bảo vệ Hoàng Sa. Nghe tiếng súng nổ gian, tôi cắt rừng chạy đến nơi có tiếng súng. Đấy là ấp Tân Lập thuộc huyện Cao Su, tỉnh Đồng Nai bây giờ. Ấp nằm giữa cánh rừng cao su cổ thụ. Đạn súng đại liên của các anh bộ đội Cụ Hồ vãi ra như mưa. Là phân đội trưởng trinh sát, tôi dễ dàng nhận ra tiếng nổ từng loại vũ khí bằng kỹ năng nghiệp vụ. Chuyện gì thế này? Tôi cần mắt quan sát. Địch đâu chẳng thấy. Chỉ thấy những người dân lành bị bắn đổ vật xuống như ngã dạ, máu trào lai láng, tiếng kêu khóc như gì. Lợi dụng vật che đỡ, tôi ngược làn đạn, tiến tới gần ổ súng đang khạc lửa. Đừng bắn nữa, tôi đây, hạch trinh sát tiểu đoàn 8 đây. Nghe tiếng tôi, họng súng khạc thêm mấy viên đạn nữa mới chịu ngưng. Tôi quát, địch đâu mà các ông bắn dữ thế, tí nữa thì thiệt cả mình. Mấy ông lính trẻ tròn mắt nhìn tôi ngơ ngác. Họ trả lời tôi.
Anh ơi, đây là lệnh.
Lệnh gì mà lệnh? Các ông mù à? Toàn dân lành đang chết chất đống kia kìa.
Anh không biết đấy thôi. Cấp trên lệnh cho bọn em giết lầm hơn bỏ sót. Bọn em được phổ biến là dân ở đây ác ôn lắm.
Tôi mới từ đằng kia lại không có địch đâu. Các ông không được bắn nữa. Để tôi kiểm tra tình hình thế nào. Có gì tôi chịu trách nhiệm. Thấy tôi cương quyết, đám lính trẻ nghe theo. Tôi quay lại phía hàng trăm người bị giết và bị thương. Họ chồng đống lên nhau, máu me đầm đìa, máu chảy thành suối. Một cụ già bị bắn nát bàn tay đang vật vã kêu lên đau đớn. Tôi vực cụ vào bóng mát rồi giật cuốn băng cá nhân duy nhất bên mình, băng tạm cho cụ. Lát sau tôi quay lại, thì cụ đã tắt thở vì máu ra quá nhiều. Một chỗ thấy 5 người con gái và 5 người con trai bị bắn chết châu đầu vào nhau. Tôi hỏi người lính trẻ đi theo bên cạnh. Ai bắn đấy?
Đại đội phó Hường đấy anh ạ.
Lại nữa, tôi ngó vào cửa một gia đình. Cả nhà đang ăn cơm. Anh bộ đội Cụ Hồ nào đó đã thả vào mâm một quả lựu đạn. Cả nhà chết dã rượi trong cảnh cơm trộn máu.
tôi bị sốc thực sự. Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ, đi dân nhớ, ở dân thương, mà thế này ư? Cứ bảo là Mỹ ngụy ác ôn, chứ hành động dã man này của chúng ta nên gọi là gì? Tâm trạng tôi lúc đó như có bão xoáy. Mặc dù vậy, tôi vẫn nhận ra ngay những việc cần làm. Tôi tập trung những người sống sót lại, bảo chị em phụ nữ và trẻ con ra rừng tổ chức ăn uống nghỉ tạm, cốt là không cho mọi người chứng kiến lâu cảnh rùng rợn này. Đàn ông từ 18 đến 45 tuổi có nhiệm vụ ra sau ấp đào cho tôi một cái hố. Trong ấp ai có xe ô tô, xe lam, máy cày phải huy động hết để chở người bị thương đi viện. Mọi người đồng thanh:
xe thì có, nhưng dọc đường sợ bị bộ đội giải phóng bắn lắm.
Không lo, có tôi đi cùng. Tôi giao cho Nghe, một du kích dẫn đường, vừa có bố bị bộ đội Cụ Hồ sát hại. Thôi việc nhỡ như thế rồi, chú nén đau thương lại giúp anh. Thu hồi căn cước tư trang của những người đã chết, sau này còn có việc cần đến. Thế là suốt chiều hôm đó, tôi lấy một miếng vải đỏ cột lên cánh tay trái. Lăm lăm khẩu AK, ngồi trên chiếc xe dẫn đầu đoàn lần lượt chở hết người bị thương ra bệnh viện Suối Tre. Tối hôm ấy, tôi cho chuyển hết xác người chết ra cái hố đã đào. Không còn cách nào khác là phải chôn chung. Trưa ngày hôm sau, người ta mới dám lấp. Đây là ngôi mộ tập thể, mà trong hoàn cảnh ấy, tôi buộc lòng phải xử lý như vậy. Trời nắng gắt, để bà con phơi thây mãi không được. Một nấm mồ chung hàng trăm người lẫn lộn, không hương khói, không gì hết. Tôi cho dọn vệ sinh sạch sẽ những chỗ mọi người bị tàn sát. Xong, mới dám cho đám phụ nữ và trẻ con ở ngoài rừng về. Tôi vượt mặt cả cấp trên để làm việc theo tiếng gọi lương tâm của mình, bằng mọi nỗ lực có thể để cứu giúp đồng bào. Tưởng thế là tốt, sau này nghĩ lại, mới thấy hành động của mình giống như sự phi tang tội ác cho những anh bộ đội Cụ Hồ. Thú thật, lúc ấy tôi vẫn còn một phần ngu tín. Cũng muốn bảo vệ danh dự cho đội quân lính Cụ Hồ luôn luôn được ca ngợi là tốt đẹp. Tuy vậy, tôi bắt đầu nghi ngờ. Tại sao người ta giết người la liệt rồi bỏ mặc? Chẳng lẽ họ mất hết nhân tính rồi sao? Công việc xong tôi gặp Nghe để chia buồn. Tôi không tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Nghe đã đưa xác bố về chôn tạm ở nhà bếp. Tội nghiệp Nghe quá, lặn lội đi theo cách mạng. Ngày Nghe dẫn bộ đội về giải phóng ấp, lại là ngày bộ đội Cụ Hồ giết chết bố Nghe. Nghe mừng chưa kịp no, đã phải chịu thảm cảnh chớ trêu đau đớn. Nghe buồn rầu nói với tôi:
hôm qua nghe lời anh, em thu được hai nón đồng hồ, tư trang và căn cước của những người bị giết. Sau đó có một anh bộ đội bảo đưa cho anh ấy quản lý. Em giao lại hết cho anh ấy để lo việc chôn ba.
Em bị thằng cha nào đó nó lừa rồi. Thôi quên chuyện đó đi em ạ. Anh thành thật chia buồn với em. Chiến tranh thường mang đến những điều không may tột cùng đau đớn mà chúng ta không thể lường trước được. Anh cũng đang cảm thấy có lỗi trong chuyện này. Đã mấy chục năm qua, khi hàng năm khắp nơi tưng bừng kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4, thì tôi lại bị ám ảnh nhớ về hàng trăm dân lành bị tàn sát ở ấp Tân Lập. Cái hố chôn người bây giờ ra sao? Người ta sẽ xử lý nó như thế nào hay để nguyên vậy? Tôi muốn được quay lại đó để thắp nén hương nói lời tạ tội. Vô hình dung việc làm tốt đẹp của tôi đã giúp cho người ta bưng bít tội ác. Không, người dân ấp Tân Lập sẽ khắc vào xương tủy câu chuyện này. Nỗi đau đớn oan khiên lúc đấy chưa thể phai nhòa được. Còn những người tham gia cuộc tàn sát ấy nữa, có lẽ họ cũng vô cùng dằn vặt khi nhận những tấm huy chương do Đảng và Nhà nước trao tặng sau ngày chiến thắng. Ý nghĩ ấy giúp tôi dũng cảm kể lại câu chuyện bi thương này. Sau ngày 30 tháng 4 1975, tôi có chụp một kiểu ảnh đang cởi áo, lột sao giang dở. Tôi đem tặng cho một thằng bạn đồng hương chí cốt. Hắn run người, mặt tái mét. Tao không dám nhận đâu. Họ phát hiện ra tấm ảnh này, quy cho tội phản động là chết cả nốt. Bạn tôi sợ là đúng, vì cậu ta là đảng viên. Nhưng điều bạn ấy không hiểu là tôi làm vậy vì cảm thấy hổ thẹn và nhục nhã cho anh bộ đội cụ Hồ khi nghĩ tới vụ thảm sát ở ấp Tân Lập. Thời gian trôi, tôi từ một chàng lính trẻ măng ngày nào, bây giờ đã là một ông già với mái đầu hoa râm đốm bạc. Vậy mà tôi chưa nói được câu chuyện lẽ ra phải nói. Đôi lúc tôi âm thầm kể lại cho một số bạn bè tin cậy. Nghe xong ai cũng khuyên. Nói ra làm gì? Nguy hiểm lắm đấy. Và quả thật, sống trong xã hội chủ nghĩa quái đản này, người ta quen thói bưng bít sự thật. Sự thật không có lợi cho đảng, cho nhà nước, chớ dại mà nói ra. Bị thủ tiêu hoặc vào tù là điều chắc. Trần Đức Thạch, cựu phân đội trưởng trinh sát, tiểu đoàn 8, trung đoàn 266, sư đoàn 341, quân đoàn 4.
Chương trình phát thanh buổi tối của Đài Á Châu Tự Do đến đây là kết thúc. Nam Nguyên kính chào tạm biệt quý thính giả.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.